con nói lại cho thầy thế nào là hương giới, hương định, hương tuệ. Cứ đúng như giới phẩm của mình thực hiện đúng thì tự nhiên cái thân của mình nó có cái mùi thơm đó. Bởi vì con cũng thấy cái ve người ta đựng nước hoa thì khi mở cái nút ra có cái gì nó bay ra. Tự mình là nước hoa thì thế nào cũng có mùi thơm của nước hoa. Còn nếu tự mình là mắm tôm, sao cũng có mùi cái mùi mắm tôm. Sân giận, tức tối, bực bội, đó là mắm tôm đấy. Thì yên tâm đi, ông tôm, Đức Thọ Địa, Đức Thạnh Hoàng, kiệt cái bách thần ở xung quanh đây á, người ta thấy người cái mùi mắm tôm. Thành chúng mình không ở mình đâu, có đông tất cả, chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đã đành rồi. Nhưng mà chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền thì các ngài tha thứ, còn những các ông thần thì người ta không tha thứ đâu. Nếu mà mình có mắm tôm mà mình cứ răng làm mệt cái mũi của người ta, sẽ có những cái phương pháp để người ta phá rối mình. Để lên rằng bản chất của mình thế nào thì nó có cái mùi hiện ra, chẳng những người ta trông thấy, người ta biết, người ta nghe tiếng, mà lại còn có mùi nữa. Yên tĩnh đi, nên tin chắc đi, chứ không phải là người ta không ngửi thấy đâu. Cho nên rằng rõ ràng trong kinh Pháp Hoa đó, Phật có nói những các vị sáu căn thanh tịnh, người ta ngửi thấy các thứ mùi, mà chúng mình cái mũi chúng mình biết đặt, bởi vì nó là cái mũi mê muội tối tăm, cho nên nó biết đặt, nó không thấy, chứ các ngài ngửi thấy. Cho nên chúng mình giữ giới, mỗi khi nói dối, mỗi khi ăn cắp, đang toàn thân mình đang toát ra một cái mùi mà quý vị thần người ta cũng đã biết. Thế còn những các vị mà tu thiền định, hay những các vị tu về trí tuệ, người các ngài chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền đều không những là thấy, không những là nghe, không những là biết, mà các ngài còn ngửi thấy cái mùi thơm đó. Bây giờ quan trọng ba cái chỗ này thì chúng mình dễ hiểu. Còn thế nào là hương giải thoát, còn nói là phụ tứ niệm xứ. Đấy, trước hết thầy cho thầy biết thế nào gọi là tứ niệm xứ. Bốn cái chỗ mà con phải nhớ hàng ngày, không được quên. Bốn chỗ con phải nhớ. Tại bốn chỗ này là bốn chỗ nào? Đấy. Thế tại sao con lại nhớ rằng cái thân của con là cái vật bất tịnh, là cái nó sắp sửa hoa rồi, nó sẽ thối hoắc, nó sẽ chảy nước. Đó, tại sao con lại phải nhớ cái việc ấy? Nhớ vậy, bây giờ thì trong tựa hồ nó sạch sẽ, nhưng mà nó sắp sửa rồi, nó sẽ đến cái ngày giờ. Bây giờ thì nó cũng hôi lắm, bẩn lắm, nhưng mà mình tắm, mình rửa, mình bôi xà phòng thơm, mình lứt nó đi. Thế nhưng mà mai đây rồi tôi sắp sửa tới cái ngày nó sẽ sình, sẽ chướng, sẽ thối, sẽ nát, sẽ hoa giòi. Thì sao? Làm sao lại cứ bắt con nhớ cái làm gì? Không thấy được sự thật. Thế là đấy, bây giờ mình cứ bôi uống nước hoa, rồi mình bôi phấn, bôi nước hoa, rồi mình lấy nhung, lấy lụa mình bọc ra, thì đánh lừa, tự mình đánh lừa mình, nó là cái quý lắm. Chứ chính mình cũng quên là ngay bây giờ cái hàng ngày nó vẫn chảy ra phân, ra nước tiểu, nó vẫn chảy ra mồ hôi. Như ban nãy thầy vừa hỏi con đó, cái ve mà nó đựng nước hoa ấy, thì khi mà mở nút thì cái mùi gì nó bật ra? Mùi thơm nó bật ra. Còn cái ve mà nó đựng mắm tôm, mở nút nó bật cái gì ra? Thế mà bây giờ cái thân của con hiện tại hàng ngày nó chảy ra phân, ra nước tiểu, ra mồ hôi, ra đờm, ra dãi, ra những các thứ nhơ bẩn, Vậy thì cái thân con làm cái ve được nước hoa hay là được mắm tô? Đấy. Thế thì Phật bắt chúng mình phải nhớ cái sự thật. Nghĩa là đừng sống trong giả dối, đừng tự đánh lừa mình, mà phải nhận ra cái sự thật, sống trong cái sự thật. Mà sống trong cái sự thật này để làm gì? Thì bây giờ chúng mình cứ phải tự đánh lừa, tắm, rồi lấy xà bông thơm, tắm đi, rồi đánh phấn vào, rồi lấy rụa, lấy nhung bọc nó, tự đánh lừa mình để quên đi, quên cái sự thật đi. Mà đây ông Phật ông lại moi cái sự thật ra, ông bắt chúng mình phải hàng ngày phải nhớ chứ đừng quên, để làm gì? Nhưng mà con nói cho nó minh bạch ra cho thầy thấy, mình sống với sự thật ấy, mình được lợi cái gì? Con nói giải thoát là giải thoát cái gì? Mà con nói khổ là khổ đâu? Chỗ nào khổ? Cái gì cho nó rõ ràng, minh bạch? Cái mập mờ thì khó mà tu. Chúng ta học Phật đấy là phải, Phật đã bảo đến đây để mà thấy. Giờ cái cuốn sách ra, mắt mình nhìn vào, mà để biết cái sự thật. Chứ không mập mờ tự đánh lừa mình, rồi cứ sống xô bộ thì không bao giờ giải thoát được đâu. Bây giờ con phải quán bất tịnh, chẳng thấy. Vì thế cho nên hàng ngày thầy cứ phải khuyên chị em, hàng ngày ở trong chúng là bắt phải quán bất tịnh. Bởi vì hay quên. Thế rồi mỗi năm là phải học lại cái tứ niệm xứ để nhớ. Vậy thì quán bất tịnh có ích lợi gì cho bản thân con? Sao lại cứ biết rằng phải nhớ rằng thân con là cái nhà cầu? Có phải là cái chuồng tiêu trong cái bộ ruột ta có phải chứa phân không? Suốt ngày con bê cái đống phân của con đi ra đi bộ, lên chánh điện rồi đi ra sân. Tại sao Phật bắt con phải nhớ như vậy? Nhớ cái sự thật là cả ngày con bê cái ruột, trong ruột có phải có phân không? Rồi lại một cái túi nước tiểu nữa, rồi lại máu tanh khắp cả từ đỉnh đầu đến gót chân nữa. Con là một cái túi đựng toàn máu, rồi phân, rồi nước tiểu. Sao Phật bắt con phải nhớ cái đó, không được quên? Hãy nhớ thì làm thánh, mà hãy quên nó là phạm. Ai muốn làm thánh hiền là phải biết cái sự thật, mà sống với sự thật. Thế thì con quán bất tịnh để làm gì? Nhắc lại, như ban nãy vừa nói, để thấy được cái sự thật, là thân con ấy là một cái túi đựng toàn máu tanh, lại có một cái mấy thước ruột trong đựng toàn những phân, lại một cái túi đựng nước tiểu. Đấy, tên nó là tịnh trí nha, thì hay lắm. Nhưng mà chính là cái nhà cầu, một cái nhà tiểu trong đó đủ cả. Thế tại sao bắt con phải nhớ cái đó, mà phải chẳng những biết mà phải nhớ? Để làm gì? Phải biết rằng mình là kẻ mê lắm. Mê mới nhận cái đống phân là mình, cái đống máu tanh là mình, cái túi đựng nước tiểu. Nhận những cái túi ấy, nhận là thân thể của tôi, lấy cái đó làm thể chất của mình. Thật là ta, thật là mình, tỉnh ra. Cho nên có nhớ thì mới tỉnh, buông nó ra, mà đừng nhận là mình nữa. Mà khi buông được nó ra thì có ai người ta động đến, nó có giận, có hờn, có tức tối nữa không? Có khóc, có tủi thân nữa không? Ôm cái đống phân nó nhận là mình, ôm cái túi nước tiểu nhận là mình, cái túi máu tanh nhận là thân thể, nhận là thể chất của mình. Ai người ta động đến nó còn ngồi khóc tu tu cả ngày, tủi thân, tủi phận. Tôi là cái đống phân mà cô không biết, cô lại còn la, cô còn mắng. Cho nên nếu mà nhận được ra như thế, biết được cái sự thật như thế, thì tỉnh ra lo mà tu hành, buông những cái gì nó đã cảm cái quả báo, để thành thân, thành nước tiểu, thành máu, mà cứ nhận là thân thể của mình, phải buông ra, đừng tham tắm những cái đống thân, đống tiểu ấy nữa, đừng ra, đừng hờn, đừng giận, đừng tủi thân nữa, để từ giờ mà học tứ niệm xứ mà tịnh ra. Đó là quán thân bất tịnh, tiêu được ba cái độc tham sân si. Bởi vì cái mê muội tối tâm này của chúng mình không phải là chỉ từ bụng mẹ ra, mà từ vô lượng kiếp chúng ta đã mê mãi rồi. Cho nên bây giờ cần phải tỉnh. Mà tỉnh nói cái này là quên ngay. Cho nên hàng ngày phải thấy đúng, thấy đúng như cái sự thật như thế đấy, là mình đã lầm, ôm lấy cái túi máu, máu tanh, cái túi phân, cái túi đựng nước tiểu, cứ cả ngày bao nhiêu của ngon vật lạ vơ vét đổ vào miệng để tự mình chế tạo cho nó thành phân, thành nước tiểu, rồi mình thải ra để làm phiền nhập mọi người. Thế thì cái sự nghiệp ấy, cái sự nghiệp cứ chế cản, có thể chúng mình là cái sự nghiệp là chế tạo ra phân đất nước tiểu và mồ hôi đó. Thì bây giờ tập tỉnh ra, biết đây là một cái đăng số hổ, đăng thẹn, lúc nào cũng ôm cái lòng thẹn hổ thì không có công cớm đáo để giận hờn với ai nữa, không có tủi thân tủi phận nữa. Để cái thì giờ ấy mà tỉnh ra, buông cho hết những cái tham sân. Nghĩa là sở dĩ có tham có sân là vì si mê, vì cái lầm nhận nó là thật, là mình. Cho nên bây giờ phải tỉnh ra. Đó là công đức của cái pháp quán bất tịnh. Thế còn quán thọ